Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến đối với 12 nội dung dự kiến trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ tại Phú Lương và Đồng Hỷ. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc tại Thái Nguyên. Thành phố Sông Công trên 300 người tham gia hiến máu tình nguyện. Thành phố Thái Nguyên thêm 3 dự án được chấp thuận đầu tư. Cũng trong chương trình có bài xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, hôm nay 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 25 để xem xét cho ý kiến vào 12 tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh về các nội dung liên quan tới các chính sách phát triển, chủ trương đầu tư, điều chỉnh đầu tư một số công trình dự án trên địa bàn. Tham dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Phiên họp đã dành thời gian thảo luận các nội dung về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2023-2024 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên, đồng thời xem xét cho ý kiến đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình dự án trên địa bàn, gồm chủ trương đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp quy mô trường Trung học phổ thông Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, dự án đường giao thông Khe Cái, Suối Khê, xã Vũ Trấn đi xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, dự án xây dựng trụ sở hạt kiểm lâm Đại Từ, tờ trình dự thảo nghị quyết về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Cây Bồng, xã La Hiền, huyện Võ Nhai, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế, đền Mục, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên, dừng chủ trương thực hiện dự án nhà đa năng trường chính trị tỉnh, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2, điều chỉnh bổ sung các danh mục dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan được phân công tham mưu chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị, nghiên cứu điều chỉnh, đảm bảo tính pháp lý, tính thực tiễn làm cơ sở trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, nhấn mạnh một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các ngành đơn vị chức năng tăng cường trách nhiệm kỷ luật kỷ cương công vụ, theo dõi chặt chẽ tác động, biến động các chỉ số phát triển, căn cứ các lĩnh vực ngành phụ trách để kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp mang tính đột phá, quyết liệt hơn nữa với quyết tâm cao nhất là hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm.
Cũng trong ngày hôm nay 21 tháng 8, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ tại Ban Thường vụ huyện ủy Phú Lương và Đồng Hỷ. Phát biểu tại buổi làm việc với hai địa phương, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò trọng yếu của công tác cán bộ, góp phần giữ vững uy tín lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị các thành viên trong đoàn phối hợp chặt chẽ với địa phương, tập trung kiểm tra các nội dung, việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, việc thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến 30 tháng 4 năm 2023. Qua đó tiến hành đánh giá hiệu quả thực hiện công tác cán bộ của các địa phương, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời chỉ ra những kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo của địa phương để trao đổi và nhân rộng. Đồng chí cũng đề nghị hai địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ với các thành viên trong đoàn để quá trình kiểm tra thuận lợi, hoàn thành tiến độ đề ra. Theo báo cáo, nhìn chung từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy Phú Lương và Đồng Hỷ đã kịp thời tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đầy đủ các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị trong toàn huyện. Việc học tập quán triệt các quy định, chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Các khâu trong công tác cán bộ được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ, không để xảy ra tình trạng thiếu cán bộ kế cận. Công tác kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thực hiện theo đúng quy định. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được rèn luyện, bồi dưỡng về năng lực, trình độ và kinh nghiệm trong công tác. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong công tác cán bộ được tăng cường. Đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung thuộc công tác cán bộ trong 3 ngày, từ 21 đến 23 tháng 8 năm 2023. Kết quả được kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày 20 tháng 8, thành phố Phổ Yên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập chính quyền cách mạng, 21 tháng 8 năm 1945, 21 tháng 8 năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng trong suốt 78 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phổ Yên hăng hái thi đua, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, đưa Phổ Yên từ một huyện thuần nông đã trở thành trọng điểm về sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, sau khi được công nhận là thành phố, Phổ Yên tiếp tục có bước chuyển mình mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thành phố đã và đang thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng thành phố Phổ Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2030. Nhân dịp này, thành phố Phổ Yên đã tặng những phần quà ý nghĩa nhằm tri ân các cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023, ngày 21 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức về nguồn và trao đổi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao của Người, đồng thời nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tại khu di tích nơi thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, đoàn nguyện phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỳ cương và tận tụy, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó. Cũng tại di tích, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hai tỉnh Thái Nguyên và Quảng Ngãi đã thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của ngành kiểm tra Đảng. Thưa quý thính giả, khối lượng công việc gia tăng hàng ngày trong khi biên chế của bộ máy hành chính nhà nước ngày một ít đi do tinh giản. Chính vì vậy, thời gian qua, các đơn vị địa phương tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Ghi nhận của phóng viên Xuân Tú tại huyện Đại Từ.
Xã Tiên Hội nằm giáp ranh với thị trấn Hùng Sơn nên tốc độ phát triển kinh tế xã hội tương đối nhanh. Sự phát triển này đồng nghĩa với khối lượng công việc, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính luôn gia tăng từng năm. Để đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao, đội ngũ cán bộ công chức nơi đây luôn đề cao ý thức trách nhiệm khi thực thi công vụ. Chị Lý Thị Oanh, công chức tư pháp hộ tịch xã Tiên Hội, huyện Đại Từ cho biết công việc của mình.
Mình cũng phải tôi luyện cho bản thân một tinh thần thép và trên nhất vẫn là làm sao mà giải quyết được cái nhu cầu của người dân. Và chúng tôi cũng phải cư xử như thế nào đúng mực theo tiêu chuẩn của một người cán bộ công chức.
Ông Trần Đức Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Hội, huyện Đại Từ cho biết.
Đối với cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ giao sẽ có khen thưởng động viên kịp thời đối với cán bộ công chức. Đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc là hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ hạn chế nhưng sẽ có cái biện pháp chấn chỉnh, kiểm điểm và rút kinh nghiệm, đồng thời để sắp xếp cán bộ cho phù hợp.
Theo số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2023, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Từ đã tiếp nhận trên 6.300 hồ sơ thủ tục hành chính. Như vậy, khối lượng này đã tăng gần gấp 1,65 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đây là áp lực rất lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức, người lao động phải căng mình để giải quyết công việc kịp thời, đúng thời gian quy định. Ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Từ cho biết.
Khuyến khích người lao động bằng các hình thức thi đua khen thưởng và các cái hoạt động phong trào để mà tạo cái nguồn động viên khích lệ cho cán bộ người lao động. Thì các cái hoạt động ngoài cái hoạt động của ủy ban huyện triển khai thì bên phía văn phòng đăng ký tỉnh cũng như sở tài nguyên môi trường triển khai, thì toàn bộ cán bộ viên chức người lao động của chi nhánh cũng đã thường xuyên tham gia và thể hiện cái mối đoàn kết gắn bó và xây dựng nên một cái môi trường làm việc chuyên nghiệp lành mạnh.
Thấm nhuần quan điểm cán bộ là gốc rễ của mọi công việc, chính vì vậy trong những năm qua, huyện Đại Từ đã coi trọng việc nâng cao chất lượng cũng như tinh thần thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Đây được xem là yếu tố quan trọng để đáp ứng với những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và hướng tới nền hành chính phục vụ. Ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đại Từ cho rằng:
trong quá trình tổ chức thực hiện thì thường xuyên có cái việc kiểm tra, nắm bắt cái việc giải quyết các cái công việc hay theo yêu cầu cũng như là theo các cái bộ thủ tục hành chính, thường xuyên nắm bắt các cái cập nhật các cái thông tin có cái sự phản ánh để kịp thời có cái điều chỉnh. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì thường xuyên có cái việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ công chức viên chức trong việc thực thi các cái nhiệm vụ.
Thời gian qua đã có một số cán bộ công chức viên chức người lao động trong bộ máy hành chính nhà nước đã xin thôi việc do áp lực công việc lớn và thu nhập thấp. Điều này cho thấy bên cạnh việc nâng cao chất lượng và ý thức công vụ, các cấp, các ngành, các địa phương cũng cần có những cơ chế động viên, hỗ trợ kịp thời để đội ngũ này yên tâm cống hiến.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Tiếp tục chương trình thời sự, nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ban Quản lý Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng phối hợp với Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Thái Nguyên mảnh đất chiến khu xưa. Không gian trưng bày mở cửa phục vụ nhân dân du khách đến ngày 28 tháng 2 năm 2024, trong đó trưng bày 120 hình ảnh và tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ tại ATK Định Hóa trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1954. Thời kỳ hoạt động cách mạng, di tích nơi ở, làm việc của đồng chí Tôn Đức Thắng tại ATK Định Hóa. Những hình ảnh giới thiệu về hai tỉnh Thái Nguyên, An Giang trên đường đổi mới phát triển cùng đất nước. Không gian trưng bày giúp du khách, đặc biệt là cán bộ, nhân dân các tỉnh phía Nam, hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ, Bác Tôn tại chiến khu Việt Bắc, cũng như hình ảnh về một Thái Nguyên năng động, phát triển ngày hôm nay.
Tại ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023 do Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Sông Công phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức ngày 20 tháng 8, Ban tổ chức thu được 269 đơn vị máu đạt chuẩn. Với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, ngày hội đã thu hút hơn 300 người là công nhân, người lao động, cán bộ, giáo viên các trường tham gia hiến máu. Trước đó, ngày hội hiến máu đợt 1 được thành phố tổ chức đã thu hút hơn 600 người đăng ký tham gia, thu được 464 đơn vị máu đạt chuẩn. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện được Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Sông Công duy trì thường niên, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tham gia.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm khu đô thị mới Linh Sơn Huống Thượng, khu số 1, khu đô thị mới Linh Sơn Huống Thượng, khu số 2 và dự án đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở thương mại dịch vụ cao tầng, phường Hoàng Văn Thụ. Theo đó, hai khu đô thị mới Linh Sơn Huống Thượng đường quy hoạch tại xã Huống Thượng, quy mô khu số 1 có diện tích gần 72 ha, quy hoạch gồm đất ở hơn 24 ha, đất hỗn hợp hơn 4 ha và đất tiện ích đô thị gần 43 ha. Tổng kinh phí thực hiện dự án trên 3.400 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 4.100 người. Khu số 2 có diện tích được phê duyệt trên 40 ha, gồm đất ở, đất dịch vụ công cộng, đất cây xanh mặt nước, đất giao thông, đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật. Tổng kinh phí xây dựng trên 1.100 tỷ đồng, quy mô dân số gần 2.900 người. Thời gian triển khai thực hiện hai khu đô thị trên từ quý 3 năm 2023 đến hết quý 4 năm 2028. Đối với dự án đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng, diện tích hơn 9.800 m2. Dự án có quy mô 38 tầng nổi, gồm khu thương mại, dịch vụ, văn phòng, để xe và 608 căn hộ chung cư. Thời gian thực hiện từ quý 3 năm 2023 đến quý 1 năm 2027. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với thành phố Thái Nguyên thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu, triển khai các dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Giai đoạn 2018-2022, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 121 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cho 88 hợp tác xã và 33 doanh nghiệp trên địa bàn, với hơn 3.600 hộ nông dân tham gia. Tỉnh đã tập trung hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết, chi phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ mua cây con giống, vật tư thiết yếu, hỗ trợ bao bì, nhãn mác sản phẩm, hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Việc triển khai kịp thời có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có hỗ trợ liên kết chuỗi sản xuất theo giá trị, đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2022, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt hơn 15.267 tỹ đồng, tăng 2.260 tỹ đồng so với năm 2018. Giá trị sản phẩm thu được trên đất nông nghiệp trồng trọt đạt 123 triệu đồng 1 ha, tăng 28 triệu đồng 1 ha so với năm 2018. Dự ước năm 2023, giá trị này sẽ đạt 125 triệu đồng 1 ha. Thưa quý thính giả, những năm qua, các chính sách hỗ trợ của nhà nước hướng đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng cao đã và đang là đòn bẩy quan trọng để đồng bào Mông ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Ghi nhận của phóng viên Vũ Trung.
Từng được biết đến là một trong những hộ khó khăn nhất ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm trước. Giờ đây, thu nhập từ mô hình kinh tế đang có. Gia đình anh Lý Văn Bai đã cất được căn nhà, mua xe máy và nhiều vật dụng có giá trị khác. Tất cả đều khởi nguồn từ số vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Anh Lý Văn Bai, xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Nhà nước tôi vay 100 triệu, do đó tôi mua được 2 con bò, 2 con trâu. Bây giờ là 8 con rồi. Mong là trâu bò nó lớn nhanh để sang năm nữa thì cũng giảm được nghèo, thoát được nghèo.
Cũng nhờ nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng từ 2 năm trước, gia đình anh Lý Văn Nó, xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ đã có thêm nguồn lực tài chính để đầu tư chăn nuôi trâu bò và kết hợp trồng cây ăn quả. Năm nay, vườn thanh long đã cho thu hoạch. Anh Lý Văn Nó bày tỏ niềm vui.
Mình cũng trồng được một ít rồi, sau này thì mình sẽ trồng thêm để nhiều hơn. Mình cũng đang chăm chỉ để mình thoát nghèo.
Bài toán làm thế nào để đủ ăn, đủ mặc từng là những băn khoăn của người dân và là nỗi trăn trở của chính quyền địa phương. Thì giờ đây đã có lời giải từ khi có nguồn tín dụng chính sách xã hội. Về nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế, ông Ngô Văn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Người dân cũng đã dần thay đổi cái tư duy phát triển kinh tế của hộ gia đình. Thế và trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày thì người dân cũng đã có cái bước phát triển, cải thiện đời sống.
Bà Đoàn Lệ Thủy, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ cho biết việc tạo điều kiện về chính sách cho người dân vay vốn.
Trong cái công tác tiếp cận với người dân thì chúng tôi cũng lắng nghe người dân tâm tư nguyện vọng, đưa ra các cái giải pháp để cho người dân sẽ tiếp cận cái nguồn vốn thuận lợi nhất.
Xóm Bản Tèn hiện có gần 150 hộ thì có đến 78 hộ đang sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 4,7 tỷ đồng. 7 tháng năm nay đã có thêm 12 hộ trong xóm tham gia vay vốn. Điều này đồng nghĩa sẽ có 12 mô hình kinh tế mới được hình thành. Mạnh dạn đầu tư, dám nghĩ dám làm đang cho thấy sự quyết tâm thoát nghèo của người dân nơi đây.
Tiếp tục chương trình thời sự, theo kế hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lý Nam Đế đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại quyết định số 1228 ngày 9 tháng 5 năm 2019 với quy mô 54,6 ha. Trong đó, khu trung tâm đền mục có quy mô 44,06 ha, điểm di tích chùa Hưng Ấp 5 ha, điểm di tích chùa Mãn Tăng 5 ha, hiện các phòng ban chuyên môn của thành phố Phổ Yên và phường Tiên Phong đang tích cực phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường vào khu di tích, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện, đặc biệt là quá trình vận động xã hội hóa các nguồn để công tác xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, kiến trúc, mỹ thuật theo quy định, mang giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Nói về quần thể khu di tích, ông Đồng Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết.
Khu quần thể di tích lịch sử Lý Âm Đế thì 54 ha thì tại khu vực đền Mục khoảng 3 ha thì hiện nay đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch làm chủ tư với tổng mức đầu tư là gần 70 tỷ. Thì công trình này cũng đã đang hoàn thiện những cái hạng mục cuối cùng. Phổ Yên cũng đang quy hoạch tiếp một khu vực chùa Hương ấp với quần thể là 5 ha. Phổ Yên cũng đã huy động các nguồn vốn xã hội hóa từ Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam và các doanh nghiệp tài trợ, hảo tâm tài trợ với tổng mức đầu tư 89 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, dự án tuyến đường khu di tích Lý Nam Đế đang được triển khai trên địa bàn phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, có chiều dài gần 1,7 km và được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị. Đến nay đã có 90% mặt bằng sạch được bàn giao cho nhà thầu thi công và địa phương phấn đấu sẽ bàn giao phần mặt bằng theo đúng tiến độ.
Năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện chương trình đảm bảo khoa học không gây áp lực đối với học sinh, linh hoạt trong tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế. Thành quả của ngành giáo dục đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Năm 2022-2023, thành phố Thái Nguyên có tổng số 152 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giảm 3 điểm trường cấp mầm non, giải thể 1 trường mầm non ngoài công lập, thành lập mới 2 trường mầm non ngoài công lập, tách trường tiểu học đội cấn thành 2 trường. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 40,7%, trẻ mẫu giáo đạt 99,3%, riêng lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, thành phố Thái Nguyên có 165 học sinh tham gia, kết quả đạt 152 giải, trong đó giải nhất 8 em, giải nhì 55 em, giải ba 61 em, giải khuyến khích 28 em. Tham gia thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh, 28 trên 28 giáo viên của thành phố Thái Nguyên đạt loại giỏi. Thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2023-2024, từ đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
Mới đây, tại xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình chăn nuôi gà hơ mông. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 70% giá giống, 55% giá cám hỗn hợp, tư vấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ thuốc thú y, gồm hóa chất sát trùng, vaccine phòng bệnh, thuốc bổ và kháng sinh điều trị một số bệnh thường gặp trên gà. Qua đánh giá thực hiện mô hình cho thấy giống gà hơ mông có sức đề kháng cao, chống chịu với điều kiện tự nhiên tốt, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của các hộ đồng bào dân tộc Mông ở địa phương. Sau khi trừ chi phí, hiệu quả kinh tế của mô hình đạt trên 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hộ dân có thể lựa chọn những con gà có chất lượng tốt làm giống, nhân rộng mô hình cho hộ dân lân cận nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Việc triển khai mô hình nhằm từng bước khôi phục và nhân rộng giống gà hơ mông quý hiếm, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao.
Tin trên lĩnh vực thể thao, sau một thời gian tranh tài ngày 20 tháng 8, giải vô địch quốc gia các môn bơi và cờ vua năm 2023 được tổ chức tại thành phố Cần Thơ đã khép lại. Ở mùa giải năm nay thu hút 290 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 13 đơn vị các tỉnh thành trên cả nước. Giải được tổ chức tại hai địa điểm. Môn bơi được tổ chức tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4 Quân khu 9 với tổng số 115 nội dung thi đấu. Và môn cờ vua được tổ chức tại khách sạn Fast Riverside với 36 nội dung thi đấu. Tham gia giải lần này, Thái Nguyên có 8 vận động viên thi đấu ở các nội dung dành cho môn cờ vua. Kết thúc giải, đoàn Thái Nguyên giành được 25 huy chương các loại, trong đó có 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Với thông điệp đoàn kết, hòa nhập, công bằng, nhân ái, giải vô địch quốc gia các môn bơi, cờ vua người khuyết tật năm 2023 là cơ hội để các vận động viên người khuyết tật Thái Nguyên có dịp được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết với các vận động viên trên cả nước. Thông qua giải cũng nhằm tuyển chọn và kiểm tra năng lực các vận động viên chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á lần thứ tư năm 2023 tại Trung Quốc. Thưa quý thính giả, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, những năm qua, công tác đào tạo nghề cho người lao động nông thôn luôn được quan tâm thực hiện. Nhờ đó từng bước nâng cao chất lượng và tỷ lệ lao động, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, cung ứng cho thị trường lao động, giải quyết việc làm cũng như tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận của phóng viên Linh Nhâm tại huyện Định Hóa.
Sau 3 tháng tham gia lớp học nghề điện tử điện lạnh được mở tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp huyện Định Hóa, anh Ma Văn Hoàng ở xóm Đồng Màn, xã Bảo Cường đã mở cửa hàng sửa chữa điện tử, điện lạnh ngay tại địa phương. Từ một cửa hàng sửa chữa nhỏ, đến nay sau gần 3 năm, cửa hàng của anh đã được nhiều người biết đến với số lượng đơn hàng ngày một tăng. Thu nhập bình quân một tháng từ 15 đến 20 triệu đồng. Anh Ma Văn Hoàng phấn khởi nói.
Khi mà được Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tạo điều kiện cho học một lớp học nghề về điện tử điện lạnh, tôi cảm thấy là rất tốt bởi vì đã giúp tôi có được một cái nghề. Hiện tại thì cái nhu cầu sửa chữa điện tử điện lạnh ở trên huyện hoặc là ở các nơi thì rất là cần thợ. Khi làm việc tại địa phương thì chúng tôi vừa có thời gian để chăm sóc bên cạnh gia đình mà thu nhập thì cũng ổn định.
Xác định đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu thị trường lao động. Mới đây, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Định Hóa đã tổ chức lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho 30 học viên là dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được học kỹ thuật may mặc. Sau khi kết thúc khóa học, những học viên đủ điều kiện sẽ được trung tâm cấp chứng chỉ đào tạo nghề may công nghiệp và giới thiệu làm việc tại nhà máy may thuộc khu công nghiệp Tân Dương khi đi vào hoạt động. Chia sẻ niềm vui khi có công việc mới, chị Mông Thị Huệ, xã Tân Dương, huyện Định Hóa nói.
Mong muốn là mình sẽ tiếp thu, mình sẽ nhận biết được những cái kỹ thuật, rồi những cái thao tác mình cần học để mình có thể hoàn thành một cái sản phẩm. Học xong cái lớp này thì chúng tôi cũng muốn là mình cũng được làm việc tại những cái khu công nghiệp mở trên địa bàn Định Hóa.
Bên cạnh đào tạo tập trung, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp còn tổ chức các lớp dạy nghề lưu động về tận các xóm xã theo nhu cầu, xu hướng học nghề của người dân. Từ đầu năm đến nay, huyện Định Hóa đã giải quyết việc làm cho gần 1.220 lao động. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên đã phối hợp 3 lớp dạy nghề cho gần 100 lao động nông thôn. Trong 6 tháng cuối năm, huyện Định Hóa phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động và đào tạo nghề cho khoảng gần 300 lao động. Ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Giáo dục Nghề nghiệp huyện Định Hóa cho biết.
Đơn vị đã tập trung bám sát vào các điều kiện phát triển kinh tế của địa phương. Lao động nông thôn học nghề được trang bị đầy đủ kiến thức ngành nghề đào tạo, được trực tiếp tham gia thực tế, vận dụng vào sản xuất, được tư vấn nghề nghiệp, được tìm kiếm việc làm. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn liền với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, ưu tiên với đối tượng học viên là hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào, dân tộc thiểu số theo chương trình mục tiêu quốc gia.
Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần thay đổi nhận thức và đời sống kinh tế xã hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa. Người lao động sau khi học nghề, nâng cao kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, từng bước thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam 35 đến 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Bắc 34 đến 37 độ, phía Nam 31 đến 34 độ. Tây Nguyên dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Dương Duyên, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.